Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư ạ, và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và xin được kính chào quý thính giả. Thời tiết ở tại Houston trong giờ phút này thì nắng chan hòa, nhiệt độ bây giờ là 86 độ F và cao nhất trong ngày là 92. Không biết ở bên chỗ Nam Phương Dallas có nắng và nóng như vậy hay không?
Dạ không, thời tiết ở đây rất là đẹp, mùa hè tháng 7 mà thấy cũng rất là mát vào buổi sáng, phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy, thấy có rất là dễ chịu và trời cũng trong veo, không có chi là mưa mà cũng không có nóng lắm thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta trở lại như thường lệ với tin thị trường chứng khoán. Quỳnh Lan xin mời quý thính giả nghe giáo sư cho biết về thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào.
Vâng, thị trường chứng khoán trong tuần thay đổi cũng khá là nhiều. Nếu những ai mà bỏ vô stock market, mà nhất là những công ty technology đó, trong tuần qua, có một sự chuyển đổi khá nhiều. Cái điều đây là một cái điều mà thị trường chứng khoán họ phản ứng, là họ nói rằng Tổng thống Trump có sẽ tái đắc cử. Đó là cái điều mà họ đoán như vậy. Đúng hay không mình chưa biết. Nhưng mà cái điều này đã ảnh hưởng là tại sao cái suy luận của họ là như thế này. Tổng thống Trump tái đắc cử đó thì ông đã hứa hẹn rằng sẽ đóng tariff rất mạnh cho Trung Quốc và tất cả quốc gia, ngay cả bên Âu Châu, đánh tariff rất mạnh. Đó là chuyện thứ nhất. Thứ nhì là ông đã sẽ giảm thuế. Là hai cái điều chính. Và họ lo ngại rằng nó sẽ ảnh hưởng đến những cái công ty technology mà có liên hệ đến Trung Quốc và đóng tariff á, thì rất mạnh, thì nó lại ảnh hưởng đến là những công ty về có cái xuất siêu nhiều với lại những quốc gia là Trung Quốc và Âu Châu. Thứ gì nó giảm thuế, thì khi họ nói giảm thuế đó thì nó sẽ có lợi ích cho những công ty nhỏ, những công ty mà hồi đó bây giờ không ai để ý đến, thay vì để ý đến S&P 500 hay Dow Jones 30 hay Nasdaq, những công ty lớn đó, thì những công ty đó họ, cho nên họ rút tiền ra một phần là họ lấy cái lợi nhuận đã được mấy lâu nay và họ mua vào những công ty nhỏ, thì đó là cái thay đổi của stock market. Từ đây cho tới một cử sẽ có những cái volatility, từ đây tới cuối năm sẽ có lên xuống như vậy. S&P 500 kết thúc là 5.505 điểm, Dow Jones là 40.288 điểm, Nasdaq là 17.727 điểm. Ba cái index nào đều đi xuống cả. Russell 2000 cũng đi xuống nữa. Và giá dầu thô thì cũng đi xuống. Bây giờ là 80-25 đô la cent. Và giá vàng là 2.423 đô la một ao vàng, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hôm nay thì chúng ta nghe rất là nhiều về ChatGPT cũng như là công nghệ cao AI, trí tuệ thông minh nhân tạo. Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn về chi tiết về trí tuệ thông minh. Thì thưa giáo sư, trí tuệ thông minh nhân tạo mà người ta viết tắt là AI đó, thì sẽ thay đổi cái nền kinh tế như thế nào và những lĩnh vực nào sẽ bị thay đổi nhiều nhất, thưa giáo sư?
Vâng, trí tuệ thông minh nhân tạo mà mình thường hay nói đó là, mình được gọi tắt là AI đó, là Artificial Intelligence đó. Thì đó là những cái điều mà gần như người nào trong đời sống mình cũng đang gọi là có ảnh hưởng ít nhiều. Một trong những điều mà thường hay nói là trẻ em hay là những người trung niên cũng vậy, họ thích dùng TikTok của Trung Quốc là tại sao? Là trí thức trong cái TikTok nó có một phần trí tuệ thông minh nhân tạo, có nghĩa rằng nó liên tục nó học hỏi và nó biết suy nghĩ. Một đứa nhỏ mà dùng TikTok sẽ tỉ như cứ lúc sau này cứ thấy là chụp hình là ở trên đi trượt tuyết, thì sau đó nó luôn luôn khi mà tạo bản nhạc hay là một cái hình ảnh gì đó thì nó đưa những cái hình ảnh của bản nhạc hay là những chỗ trực tiếp, nó biết mình biết cái gì. Và nó còn dự đoán thêm những người đi trực tiếp thì biết thích những cái chuyện gì khác nữa. Cho nên người ta ghiện TikTok là như vậy. Thế mà nhiều điều nó không phải fancy như vậy. Như là xe mà biết để mà tránh tai nạn, xe không người lái, hay là để cho mình những cái xe có thể tự đậu lấy, hay là những cái xe giúp cho mình tránh đừng có qua lằn không đúng. Đó cũng là cái trí tuệ thông minh. Nó có nhiều cái giai đoạn. Thì trong cái thời biểu này, ngay cả cái stock market thể hiện trong tuần này đó, những cái công ty technology công nghệ cao đó, chúng ta thấy nó thay đổi trong mấy tuần trước đó, nó lên như vừa gặp gió. Thì tại là những cái công ty lớn nhất mà về công nghệ cao, là công ty đó, những công ty đó đều chạy đua nhau đầu tư trí tuệ nhân tạo. Lúc trước thì họ ùn theo xe điện, bây giờ thì trí tuệ nhân tạo rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ họ cái thị trường này bị chỉnh đoán cũng là những cái công ty tech đó về trí tuệ nhân tạo. Họ nói có thể là nó booming quá rồi, nhưng mà cái triển vọng và cái bành trướng trí tuệ nhân tạo về đường dài nó vô biên. Mà chúng ta sẽ chỉ chúng ta thấy nhiều về trí tuệ nhân tạo để lý nói đến, mặc dầu đã xài nhiều mà không ai để ý nói đến nó. Từ ngày cái ChatGPT ra đời năm cuối năm 2022, chắc quý vị cũng nhớ. ChatGPT là ra đời của công ty OpenAI mà Microsoft đã đầu tư vào 1 tỷ đô la. Khi ra đời họ thấy không thể tưởng tượng được, là hỏi cái gì trong đó họ nó cũng biết cả, mà nó có thể nói chuyện, trả lời và văn bản, văn chương đủ thứ hết. Bây giờ nó ra đến cái dạng gọi là 1.2, bây giờ 4.0 rồi, cái gọi là cái version 4.0 rồi. Nó liên tục như vậy. Đó là cái điểm mà họ nghĩ rằng đời sống con người sẽ ảnh hưởng đến trí tuệ thông minh nhân tạo, trong đó có robot. Quý vị đã nghe rằng có một OTN ở bên Nhật là tiếp tải viên ở ngay OTN là người máy hoàn toàn, mà cô đó rất xinh đẹp, đứng nói chuyện và trò chuyện và phục vụ khách hàng là một người robot hoàn toàn, tay chân cũng mềm mại này nọ, mà nói chuyện giống con người lắm. Thì đó là những cái khía cạnh mà nó sẽ càng ngày nó càng nhiều thôi.
Dạ vâng ạ, vậy AI đó được ứng dụng trong cái cuộc sống không biết ra sao, và nó đem lại những cái lợi ích gì so với trước đây thưa giáo sư?
Vâng, trước khi nói cái đó đó, thì thứ nhất là mình nên hiểu AI là cái gì. AI đó, nếu mà nói về trí tuệ thông minh nhân tạo thì mình là cái là một cái đề tài, và cái sự gọi là kết hợp hay là hòa hợp hay tương hỗ giữa khoa học và đời sống. Cái câu đó mình hay nói nôm na, thường thường khoa học và đời sống, đây là cái chuyện mà nó thực tiễn vô cùng. Khoa học này ảnh hưởng đến đời sống và đời sống ảnh hưởng đến khoa học rất là nhiều. Cái tiến triển không ngừng của công nghệ thông tin, có là information technology đó, cái gì gọi là công nghệ thông tin đó. Khi mà ra đời trong quá khứ đó, quý vị nhớ là năm 75 thì mình qua đây chẳng có IT gì cả, chẳng có cell phone, chẳng có computer, cái gì cũng được làm bằng tay hết. Thì khi ra computer, ra điện cơ kế toán, rồi máy tính, rồi này nọ, ai cũng nghĩ là chà, máy tính, computer nó sẽ thay thế con người, nhưng mà không phải vậy, nó không thay thế công ăn việc làm, nó lại tạo công ăn việc làm, biết bao nhiêu ngành nghề trong IT được tạo ra. Nhưng mà trí tuệ thông minh nhân tạo là khác. Cái đó là một cái công nghệ mới nó ra, nó đổi những cái công việc làm cũ, nó thay thế, nó đổi. Mặc dầu có một số công việc làm bị mất và những công việc khác được tái tạo, nhưng mà trí tuệ thông minh nhân tạo robot là nó thay thế con người, chứ nó không phải là thay thế công việc làm không. Đó là cái điều mà nó ảnh hưởng rất nhiều. Bây giờ mình cứ nghĩ, mình hiểu tại sao trí tuệ thông minh nhân tạo nó được tạo ra. Bây giờ mình nói OpenAI đi, cái Open mà mình ChatGPT đó. Cái chữ ChatGPT là nó biên tắc. Nó biên tắc là có cái ý nghĩa rằng đó là một cái dạng mà để tôi tìm cái chữ GPT là để tôi tìm cái chữ. Nó biên tắc, nó có ý nghĩa rằng đây là một cái bộ máy thông minh mà được sáng tạo, Generative Artificial Intelligence. Cái chữ generative có nghĩa là gì? Mà tiếng Việt á, thì nó dịch ra đó là máy biến áp được đào tạo trước để đòi chuyện, đó là ChatGPT, thì nó rất là tượng hình. Là tại sao máy biến áp được đào tạo là gì? Là cái chat nó bỏ vô bao nhiêu, nó thu nhập bao nhiêu cái data trên thế giới, nó tiếp tục nó thu nhập và nó có những cái phần mềm, cái software đó để nó kết hợp, nó học hỏi và nó thay đổi liên tục, đào tạo để mà có thể trò chuyện, đó là ChatGPT. Nếu mà quý vị thử dùng cái ChatGPT, bây giờ có thể dùng ở trong cell phone mình cũng được. Và cái điều mà cho tôi cái ấn tượng nhiều nhất đó, là một cái người trong YouTube đó, hỏi mấy câu của truyện Kiều, bảo cách nghĩa như thế nào, nó cách nghĩa rất là chính xác. ChatGPT bây giờ đó, mình biên một cái văn bản hay là một cái memo hay là một cái đơn gì đó bằng văn chương, mình bỏ vào ChatGPT, nó sửa lại, quý vị sẽ gọi là hết hồn luôn. Có nghĩa là tưởng như là một giáo sư về văn chương sửa cho mình đó. Nó sửa toàn diện và trọn vẹn vô cùng, mình không thể tưởng tượng nào có thể mình biên được. Đến ngay cả những cái bài luận án của khi ra trường, không phải là tiến sĩ mà bằng luận án của những bằng master đó, họ biên bây giờ có gian lận rất nhiều, nhiều khi đó là toàn là ChatGPT biên cả. Đây là một cái điều mà trong học đường họ đang vật lộn là làm sao biết được cái nào là ChatGPT, cái nào là người ta biên. Đó là trong cái bộ máy đó, nó bỏ ra những cái điều mà nó những mà cần biết, mà nó muốn ngàn muôn vạn, và nó từ đó nó tự học mà học lấy. Thì ở trong cái phần ChatGPT nó có rất nhiều phần. Một cái phần nó gọi là học máy, có nghĩa là machine learning. Có nghĩa cái máy nó vẫn tiếp tục học, mà nó học như thế nào? Là có những program mà nó có gọi là, nói lại cái data dữ liệu á, nó gọi là nó dán nhãn, có nghĩa là sao? Nó nghĩ data này được, data này tốt, nó bỏ vô. Những cái data nào mà có những data không dán nhãn, nó cứ bỏ vô. Trừ khi những data mà không có gì hết thì người ta không bỏ vô. Nhưng mà nó tiếp tục và như vậy nó muôn vạn. Và nó ảnh hưởng đến cái mức đó. Gần đây ChatGPT 4.0 đó, 4.0 đó là đến cái mức đó là họ thử nghiệm rằng cho cái ChatGPT nó thi cái bằng Uniform Bar Exam, đó là những luật sư mà có nghĩa ra, không phải luật sư, sinh viên luật sau 4 năm, 3 năm học luật đó, ra bằng tiến sĩ luật đó, ra sau 3 năm đó, thì phải thi cái Bar Exam mới trở thành luật sư. Thì nó bỏ vào để cho nó, cho cái ChatGPT nó thi cái Bar Exam, thì cái điểm nó cao hơn 90% sinh viên luật. Quý vị có thể tưởng tượng không? Rồi cái Medical Licensing Board, đó là cái bằng mà một sinh viên ra y khoa rồi, sau khi học 4 năm y khoa rồi thì phải thi cái board mà hành nghề. ChatGPT trên 70-80% điểm cao hơn là một sinh viên y khoa sau khi học 4 năm. Thì cái khả năng mà nó bỏ vô tất cả nghề y khoa, nó áp dụng trong y tế, nó áp dụng trong nông nghiệp, nó áp dụng trong gọi là nhiều cái hạt về xe thì quý vị biết rồi. Nó vô vàng và nó tiếp tục như vậy, thưa quý vị.
Thưa giáo sư, như vậy thì triển vọng về AI trong vòng vài chục năm tới, 10 năm, 20 năm, 30 năm sẽ ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, nó vô vàng, nó đưa đến bao nhiêu là cái lợi ích mà bao nhiêu cái tai hại. Nó ảnh hưởng bây giờ người ta, bao nhiêu quốc gia, ngay cả ông gọi là Elon Musk, và những người mà sáng lập hay những người CEO của những công ty AI, họ bảo ngừng lại, bảo thế giới ngừng lại, đừng tiếp tục nữa, bây giờ phải có điều đạo luật đàng hoàng rõ ràng cho biết sẽ dùng những cái open AI. Open có nghĩa là nó mở, nó tiếp tục, cái máy nó tiếp tục học được, nó mở, thì phải ngừng lại để chi? Để mà biết rằng kiểm soát những thằng giống như là khoa học nguyên tử vậy đó, bây giờ biết nguyên tử rồi, bây giờ phải kiềm chế quốc gia nào có thể cho dùng khoa học nguyên tử hay là dùng vũ khí hay là những người nào mà dùng sai lầm. Nhưng mà cái điều tốt đó thì mình thấy rõ là nó tạo ra rất nhiều gọi là cái năng suất. Là tại sao bao nhiêu công ty quốc gia bây giờ đó, trong đầu năm 23 đó, không phải năm cuối năm 23 đó, là thế giới đầu tư 190 tỷ vào AI. 24 là gần 300 tỷ đô la. Và đầu tư vào học máy và machine learning là 200 tỷ đô la. Là tại sao? Tại sao người ta đầu tư vậy? Và hãng nào cũng chạy đua là tại vì thứ nhất á, là hãng nào mà không vào á, thì họ cảm thấy họ không có cái lợi thế cạnh tranh, có nghĩa là competitive advantage, cái tiếng Mỹ, competitive advantage. Nếu không có AI thì stock market thì người ta thấy là hãng này gọi là chậm trễ, không đi theo kịp cái thế giới văn minh. Cái thứ nhì nữa là automated processes, có nghĩa là quá trình tự động. Cái quá trình tự động, cái quy trình tự động á, nó làm cho tất cả đều càng ngày máy móc nhiều, mọi người nó quy trình, nó càng ngày nó càng automated thay vì làm tài chính trên mọi lĩnh vực trong cái hãng. Cái thứ ba đó là nó giúp cho những cái phát minh mới mẻ, innovation. Còn cái thứ tư đó, là nó productivity gain, nó thay đổi năng suất. Nó áp dụng nhiều lắm, như quý vị thì nói cái xe hơi không người lái quý vị thấy rồi. Và những cái biến chế ngay cả ở dĩ mà trong thời Tổng thống Trump mà chế tạo ra vaccine đó, cho COVID-19 mà nhanh như vậy á, và dĩ nhiên là cái công của chính phủ là bỏ hết tất cả những red tape để mà cho chế và không cần phải ra FDA. Đó là cái công rất lớn của chính phủ Trump đã cứu nhân loại, nhưng mà nó nhờ AI rất nhiều. Nếu mà họ không dùng AI để mà loại bỏ cả triệu yếu tố để mà chế tạo vaccine, cái nào được tiếp tục nghiên cứu, cái nào không được bỏ ra, mà nó làm vậy liên tục ngày đêm á, thì vaccine được cho COVID-19 không có nhanh như vậy. Thật ra nó vô vàng, nhưng mà những cái nguy hiểm nó rất là nguy hiểm. Ví dụ đây là một điều mà tôi nói với vị nên chắc có lẽ cũng một vài người cũng đã có cái trải nghiệm ra đó, có những cái phone call, cái điện thoại mà hoàn toàn giả, mà nó giả đến mức đó, là một trường hợp một người tôi quen biết đó, họ có đứa con 19-20 tuổi gì đó ở trên lầu, nó đang ở nhà trong mùa nghỉ học, có một điện thoại may là nó ở nhà kêu về, mà nó tiếng nó la khóc, nó nói con đang bị đụng xe chảy máu, mà bây giờ nhân viên đến mà phải có tiền để mà họ lo này nọ chứ không họ giúp được. Nó la nó khét mà có hình ảnh hiện lên điện thoại. May là cái người gia đó gọi, có đứa nhỏ nó bỏ đi đâu hay ở nhà kêu thì lên trên lầu nó chạy xuống mới biết là cái trí tuệ thông minh nó bị lạm dụng như vậy, nó xài những cái chuyện như vậy. Thành ra nó nguy hiểm vô vàng. Rồi có những cái chuyện mà có thể những cái vũ khí kiếm thương này nọ, những cái robot bây giờ nó chưa có đến mức là phần nhiều robot hiện tại là nó bị để cho, ví dụ như quý vị có những cái robot mà đi hút bụi trong nhà, nó biết cái khu trong nhà, đó là chuyện khác. Có những robot biết làm việc nhà, có những robot làm những chuyện tổng quát mà nó tiến triển đến mức á, nó gọi là giai đoạn là vô tổng quát là gần như nó suy nghĩ giống như con người. Mà cái hệ thống của robot như thế nào, mình cứ nghĩ đi, cái bộ óc của đứa bé sơ sinh, bởi vì thấy không, một đứa bé mà sanh ra đời đó, nó trong trắng, cái bộ óc nó hoàn toàn hóa vậy. Từ từ nó thu nhập, từ từ, nó nhìn giác quan, những giác quan đấy, nó từ từ, nó là cha mẹ, tôn ảnh từ từ, cái bộ óc nó được huấn luyện, nó được học của từ từ đứa bé. Và đứa bé nó có trở thành một nhà khoa học gia nổi tiếng như Einstein hay là Stephen Hawking. Mà những người này thật sự họ dùng chỉ một phần của bộ óc. Thì cái trí tuệ thông minh nó có thể đi đến cái mức giai đoạn đó. Có nghĩa là nó huấn luyện bộ óc từ từ. Mà đến cái giai đoạn mà nó trở thành như con người đó, là rất là nguy hiểm. Là tại vì dĩ nhiên bây giờ nói như vậy thì giống như là chuyện thần thoại hay là chuyện... chuyện tạo của hồi xưa đó, thì nó giống như là chuyện phép tắc đó, là nó đến cái mức đó, là những robot này nó tự tạo code, nó tự chế tạo với nhau, nó làm một cái army của nó riêng, nó tạo một thành phố riêng để nó sống, và con người đó chỉ diệt được robot nếu mà nó ngang ngửa với người là bằng cách tắt điện thôi. Thì theo có nhiều người người ta hỏi, nếu một ngày nào đó cái lượng đủ nó nhiều đến mức vậy, nó biết rằng người người có thể tiêu diệt bằng tắt điện, thì nó tiêu diệt vào người trước, thì nó đi đến đâu? Có nghĩa là 10, 20, 30, 40 năm nữa nó sẽ đi đến đâu? Chưa kể đến là những vũ khí sát thương này nọ, và những cái robot này nó biết suy nghĩ, nó biết này nọ, nó ảnh hưởng. Nhưng mà khoa học đến rồi là mình phải kiềm chế, kiềm chế, tại mình không thể bỏ được. Khoa học là cứ tiến triển, càng cấm thì những quốc gia khác họ càng làm. Đó là cái giai đoạn mà thật sự ra, khi mà những người mà gọi là Stephen Hawking, ông nói rằng cái trí tuệ thông minh và robot có thể là cái giai đoạn bắt đầu, giai đoạn để tiêu diệt loài người. Ông Stephen Hawking là người có thể nói là cái bộ óc thông minh ngang hàng hay là hơn Einstein trước khi ông chết. Tôi nói vậy, có nhiều người CEO ở trên thế giới họ nói rằng nguy hiểm vô cùng, nhưng mà cái tiến triển khoa học nó sẽ tiếp thôi, có cái là mình kiềm chế như thế nào thôi chị.
Dạ vâng à, vậy là những cái quốc gia và những cái công ty nào là đang dẫn dắt AI trên thế giới, Mỹ và Trung Cộng, nước nào đi trước và nước nào đi sau thưa giáo sư?
Vâng, khi mà mình nói đến ChatGPT thì mình không thể phủ nhận là Trung Quốc họ đi trước nhiều về Hoa Kỳ. Mình thấy rõ ràng TikTok bằng nó làm cho người ta kiểm đến mức là quy trình Hoa Kỳ nó đã gián điệp mà Hoa Kỳ không làm gì được cả, chỉ có cách ra đạo luật cấm đó mà thôi. Mà những cái software khác của Hoa Kỳ lại không được yêu chuộng bằng. Nó không được yêu chuộng bằng mà mặc dầu ra đời 18 hoặc 10, người ta không dài cái TikTok mà ra đời đây cả lâu lắm rồi. Và Trung Quốc là một quốc gia vì họ lúc trước mặc dầu dân số họ đông thì đáng lẽ mình nghĩ là họ không dùng robot nhiều, ngược lại họ gọi là cơ khí hóa và robot nhiều đứng nhất trên thế giới, trên 50% những kỹ nghệ của họ và thành phố của họ và thành thế thành phố thông minh của họ đều có robot, ngay cả họ đặt ra những cái trí tuệ thông minh camera để họ theo dõi và họ gọi là giám sát và họ gọi là gián điệp người dân của họ để biết làm cái gì để họ kiểm soát cái và bảo vệ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó đi xa vô cùng. Và họ đi về ship cũng xa. Nhưng mà sau khi mà Hoa Kỳ thức tỉnh lại và thấy rằng đó là đe dọa từ thời Tổng thống Trump tới bây giờ đó, thức tỉnh lại thì cái công nghệ của Hoa Kỳ bùng phát lại. Trên cái lượng đó, là Trung Quốc đi nhiều hơn Hoa Kỳ. Nhưng mà về cái phẩm đó, là Hoa Kỳ đi nhất trên thế giới. Và cái đầu tư tiền thì cả hai quốc gia đều đi song song với nhau. Nhưng mà về cái phẩm là tại sao? Là tại vì đó, trí tuệ thông minh và robot và những cái máy mà gần như là OpenChatGPT hay những cái máy đó, nó cần cái ship cao cấp, cái ship gọi là advanced mà chỉ có công ty Hoa Kỳ và TSMC có thể chế tạo thôi. Trung Quốc họ không, thiếu ship. Mà ngay cả bây giờ đó, cái ship mà để về dùng cho trí tuệ thông minh Hoa Kỳ cũng thiếu, thế giới cũng thiếu. Cái ông Sam Altman là cái người làm ChatGPT đó của OpenAI đó, khi mà ra đời cuối 22 là đó là cái lúc mà thất tỉnh. Mặc dù công ty Nvidia mà quý vị theo dõi stock cứ lên vùng vụt, họ đã làm về trí tuệ thông minh chat cả 10 năm trước rồi mà họ chưa gây nên cái tiếng vang. Khi mà cái tiếng vang OpenChatGPT rồi, người ta tất cả ủng hộ từ đó, đó là cái công ty đó, đó là bây giờ trị giá gần 90 tỷ đô la và ông này 39 tuổi mà tài sản của ông là trị giá 2 tỷ đô la. Thì cái công ty này á, họ nói rằng ông này cũng nói rằng cái ship mà cao độ của Hoa Kỳ nó không đủ đâu vào đâu hết, của Tài Loan cũng không đủ đâu vào đâu. Bây giờ cái giấc mơ của ông là đi gây vốn và ông kêu mọi người Trung Quốc bên Trung Đông đó. Ông nói ông cần 7.000 tỷ đô la, quý vị có thể tưởng tượng không? 7.000 tỷ đô la, 7 trillion. Có nghĩa là mình lấy tất cả GDP của Nhật và của Pháp cộng lại, đó là 7.000 tỷ đô la. Là ông muốn cần ở đó để chi? Để tạo ra bao nhiêu xưởng hãng, để tạo ship mà cao cấp mà giao cho TSMC chế tạo và tạo thêm những cái gọi là cái lò nguyên tử lực. Tại sao? Là tại vì chế tạo ship để mà hay là chế tạo những cái AI, trí tuệ thông minh để huấn luyện nó cần điện lực dữ lắm. có nhiều công ty điện lực đó, của cây AI đó, họ đã ký công cắt với lại lò điện nguyên tử lực, tại vì chỉ nguyên tử lực mới là sản xuất điện nhiều như vậy, để chi, để cung cấp điện cho họ. Thành ra đó là cái điều mà Hoa Kỳ, Trung Quốc, nhiều quốc gia lắm, trong đó có Ấn Độ, có Đức, có Nhật Bản, mà Nhật với lại Trung Quốc đó, đi vào AI robot nhiều là tại sao? Đó là hai quốc gia, ngay cả Nam Hàn là lão hóa, là người dân họ đó, từ từ họ không đủ nhân công cho cung cấp cho kỹ nghệ, thì cái giải pháp của họ là gì? Là dùng robot để thay thế con người, vì dân họ lão hóa nhiều. Rồi trong đó có những quốc gia, ngay cả quốc gia về ở bên Trung Đông và Úc, 13 quốc gia tất cả có điều đổ sổ vào. Nhưng mà những công ty đó mà gọi là có tiền nhiều mà dồn vào AI hay là về chế tạo đó, thì đó là đại đa số là những công ty Hoa Kỳ. Trong đó quý vị có thể thấy là Google nè, Alphabet, Google nè, Apple nè, Amazon nè, Oracle nè, Nvidia nè, toàn là những công ty Hoa Kỳ mạnh mẽ nhiều. Có một vài công ty bên Âu Châu nè. Thành ra đây là một vấn đề, là cái chạy đua vào tương lai đó, là sẽ thế giới, đời sống khoa học và xã hội sẽ bị chi phối bởi 13 cái công ty, 13 quốc gia tân tiến nhất thế giới, mà trong đó Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật và Nam Hàn là lãnh đạo, và có Canada nữa. Là rồi mấy khoảng 10 công ty lớn nhất trên thế giới là nó, họ gọi là nó điều hành hết tất cả đời sống con người. Đó là một chuyện rất đáng lo ngại. Mình không muốn cái đời sống của người dân phải bị ảnh hưởng tới những cái tập đoàn mà tư bản mà nó như vậy, nó trở thành có thể độc tài trong tương lai. Đây là cái vấn đề mà thế giới cần phải, mấy chủ quốc gia đã ký kết để hội họp, và Âu Châu đã ra luật về trí tuệ thông minh, Hoa Kỳ đang nghiên cứu và chưa ra luật. Thành ra nó còn, đây là một cái gọi, cái danh từ nó gọi là uncharted territory hay water, có nghĩa là những cái lãnh thổ hay lãnh hải mà chưa khám phá được, mà không biết nó đi về đâu. Vâng, thì đó là cái nhìn về cái trí tuệ thông minh, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với giáo sư vào tuần tới, cũng như là xin hẹn với quý thính giả nghe chương trình kinh tế tiếp tục với những câu hỏi liên quan đến AI. Và xin kính chúc quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với Nam Phương một cuối tuần luôn luôn được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào lần tới ạ.
Dạ vâng, thì đây là cái địa hạt nó vô vàn, gọi là phức tạp, và nó như một cái biển này. Bây giờ mình chỉ nói cái biển mà nói chiều sâu chỉ có một inch thôi. Thành ra nó nhiều lắm. Vâng, xin hẹn gặp lại quý vị kỳ sau ạ.